32. Thế nào là vượt ra sanh tử?
Dạ, hôm nay tôi xin có lời là gửi đến toàn thể chư Việt quý Phật tử nam nữ lời chúc mừng năm mới, năm Bính Tuất. Toàn thể chư liệt quý Phật tử gần xa, những người có học đạo, có nghe kinh, có nghe băng, có nghe giảng, tôi xin chúc tất cả các vị năm mới được dồi dào sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố, và trong đời sống có hạnh phúc, có an lạc. Đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật chúng ta. Chúng tôi xin có lời gửi đến toàn thể các vị là chúc tụng như thế. Và cũng xin nói tiếp theo là cái an lạc, cái hạnh phúc, cái sức khỏe dồi dào, là cái điều đó là cái điều mà ai cũng muốn có được những cái điều như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng xin nhắc toàn thể đại chúng một cái ý tứ mà cái lúc mà ông Xá Lợi Phất mà sắp vĩnh viễn lìa trần đó, nói theo thông thường gọi là ông Xá Lợi Phất cái lúc mà sắp nguyên tịch đó, thì Đức Phật có tới thăm. Và đương nhiên là có ông A Nan đi theo Phật, bởi vì ông A Nan là thị giả thường kề cận bên Phật. Mà ông A Nan vẫn biết rằng là ông Xá Lợi Phất là đối với Đức Phật đó, là coi như là cánh tay. Xá Lợi Phất như một kiền liên đối với Đức Phật, là trên con đường mà giáo hóa và tiếp dẫn độ thoát chúng sanh đó, thì Xá Lợi Phất một kiền liên coi như là tay mặt tay trái của Đức Phật, giúp đỡ cho Đức Phật rất nhiều việc trên cái con đường giáo hóa hành đạo của Đức Phật. Cho nên là khi mà ông Mục Kiền Liên mà bị những cái bọn ngoại đạo nó ám hại, thì Đức Phật có để ý, có thấy mất mát. Và sau đó thì ông Xá Lợi Phất lớn tuổi hơn Đức Phật nhiều, cho nên rồi cũng qua đời trước Phật, nhập niết bàn trước Đức Phật, thành Đức Phật có tới thăm. Thì ông A Nan tỏ vẻ buồn và gần như là rơi nước mắt. Ông A Nan đi theo hầu Phật. Thì Đức Phật mới nhìn qua ông A Nan nói rằng: A Nan, ông được Như Lai khen là đa năng, là kêu bằng đa văn đấy. Đại chúng cũng khen ông là đa văn đấy, nhưng mà ông cần phải cố gắng tinh tấn hơn nữa để mà vượt ra sanh tử, để mà vượt ra sanh tử, để mà gọi là xuất ly sanh tử. Thì tôi nhớ tới cái câu đó, cái từ đó, cái lời dạy của Đức Phật đó, nếu mình nghe bằng cái nhĩ căn bình thường của mình thì nó không có gì ghê gớm, không có gì lớn lao và sâu sắc hết. Nhưng mà cho tới năm này, cái năm mà tôi có thể nói là nhiều người tuổi bằng tôi đã chết, nhỏ hơn tôi cũng chết, còn tôi thì cũng gần chết, thì bây giờ tôi nghe cái từ đó nó khác hơn mấy chục năm hồi trước nhiều lắm. Ông tuy, Đức Phật nói là ông tuy là được cái tiếng là đa văn đệ nhất, nhưng mà ông phải tinh tấn hơn nữa để mà ra khỏi sanh tử. Cái lời dạy đó có nghĩa là ông nhìn thấy ông Xá Lợi Phất sắp lìa trần mà ông sụt sùi rơi lệ là ông chưa ra khỏi sinh tử đấy. Cái ý nghĩa của nó là vậy đó. Vậy thì ra khỏi sinh tử là thế nào? Là vĩnh viễn không chết ư? Không phải vậy. Hiểu như vậy là sai lầm. Ra khỏi sinh tử nghĩa là mình khi mà nhận thức được cái chân lý mọi vật là vô ngã, sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã, sắc ấm không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng ấm không phải là ta, hành không phải là ta, và thức ấm cũng không phải là ta. Thế thì nhìn thấy ngũ uẩn của mình là dai không? Do đó cho nên nhìn ra nhãn thức, tức là cái thấy, nhãn thức là cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nhãn thức không phải là ta, nhĩ thức không phải là ta, tỷ thức không phải là ta, thiệt thức không phải là ta, thân thức không phải là ta, và ý thức, tức là cái hiểu biết của ta, cũng không phải là ta. Tức là lục căn phải tự thấy là vô ngã, lục thức phải tự tư duy quán chiếu phải thấy nó là vô ngã, nó không phải ta, không phải của ta. Và sắc không phải là ta, thanh không phải là ta, hương vị xúc pháp lục trần không phải là ta, không phải là của ta. Ông phải thường tư duy quán chiếu như vậy, rồi sau đó ông thấy được cái chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó phải vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên vấn đề sanh lão bệnh tử là tất yếu, tất nhiên là chân lý. Ông còn sùi sục khóc lóc là ông chưa vượt ra sanh tử đó. Cho nên ông phải tinh tấn hơn nữa để vượt ra sanh tử. Vậy thì vượt ra sanh tử có nghĩa là phải nhận thức được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh của cõi đời này. Thì cái việc sống chết là rất là bình thường, rất là tự tại. Phải học như vậy. Cho nên tôi chúc các vị sức khỏe dồi dào, được hạnh phúc, được an vui, được an lạc. Mà phải để ý cái vấn đề hạnh phúc, an vui, sức khỏe dồi dào không có nghĩa là trông chờ mong đợi sống dài, sống thật nhiều, không phải cái đó. Đương nhiên là không ai muốn chết để làm gì. Nhưng mà sức khỏe dồi dào, có hạnh phúc, có an lạc, có vui vẻ trong cuộc sống, mà phải giữ cho được cái chánh niệm trong cuộc sống cho an lành hạnh phúc. Còn thí dụ cụ thể như là những người lớn tuổi mà mình phải đi vào cái quy luật của sinh lão bệnh tử thì đừng có sùi sục, đừng có khổ lụy đau thương gì hết. Mới được như vậy mới là cái tinh thần học đạo của đạo Phật. Cái đó là cái khó đó. Còn nếu mà chúng ta thấy sanh già bệnh chết rồi chúng ta khóc lóc sùi sục rồi kể lễ đi ai đó là chúng ta chưa có vượt ra sinh tử được. Cái chữ thoát ly sinh tử là vẫn ở trong cái sinh lão bệnh tử mà không hề có đau đớn, không hề có sợ sệt. Cho nên những hàng thanh văn la hớn, các vị Bồ Tát, mà trong đó cả Đức Phật Thích Ca, các vị đã có niết bàn hữu thượng và niết bàn vô thượng rồi đó chứ, có bồ đề hữu thượng và bồ đề vô thượng rồi đó chứ. Nhưng mà có vị nào không sinh tử đâu, có vị nào mà không còn sinh tử đâu, vẫn tử mà, vẫn sanh và vẫn tử mà. Nhưng mà do cái tư duy, cái quán chiếu nhận thức được chân lý đó cho nên sanh tử mà coi như không hề có sanh tử gì. là do mình nhận thức được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà tôi cho rằng là chúng ta đệ tử Phật là phải học như vậy. Trong như vậy rồi tự có an lành thật sự, tự có hạnh phúc thật sự. Chứ còn không để cái đó thì lại lục gian sinh cầu nguyện tiền bạc cúng dường thật nhiều, phải 80 năm rồi sanh tử đau khổ vẫn là quần đau khổ tử sanh. Rồi người ta nói rằng là tu đạo Phật không có được cái gì hết, chứ không phải vậy. Tu đạo Phật được rất nhiều, chúng ta tu phải được rất nhiều. Giống như cái này tôi có nói rồi mà hổm một lần, giờ tôi nhắc lại cho các vị để ý. Cái mùa này nè, ở bên Nhật á hả, tuyết nó đóng sập nhà, chết 60-70 người. Cào tuyết xuống, rớt chết. Một lớp là tuyết là sập nhà chết bên Nhật. Tôi tính mới nói vài bữa này. Còn như bên Mỹ lúc này có những chỗ cũng đại để như vậy. Chết phủ đầy nhà, xe chạy không được. Thế là buộc lòng người ta phải mặc ở 5-6 cái lớp áo. Mà nếu về cái ngày mà tuyết nó tan á, thì ta phải lột lần áo ra. Ta lột một cái áo ta quăng ra, thì nó nhẹ đi bớt 500 gram hoặc 1 kg. Bởi vì cái áo nặng thế đó. Ta mặc 6 lớp mà ta lột ra được 1 lớp đó, thì ta quăng ra thì nó nhẹ được là 500 gram, đại để vậy đi. Mà ta lột 2 cái ta quăng ra thì nó nhẹ chúng ta được 1 ký, được 1 kg rồi. Ta lột 3 cái thì ta nhẹ được 1 ký rưỡi. Ta lột 4 cái ta quăng ra thì ta nhẹ được là 2 ký. Nghĩa là mình lột quăng ra mới nào thì cái cơ thể của mình được nhẹ nhàng hơn. Cái điều đó là dứt khoát là phải có. Và nếu mà lột hết áo mang, áo lạnh mà mang trong người á, thì mình trở thành một con người bình thường, không có bị mang cái gì, nó không còn nặng nề. Mà trước đây á, mình phải mang thêm 4 kg, 6 kg chẳng hạn. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Tu hành là dứt khoát là phải có được, chứ không có được là tu sai. Không giết người. Nếu mà mình học cái đạo đây, giờ tôi nói tới cái tông nguyên vũ giới thôi, quay về nương tựa với Phật, thì ta không làm những điều ác, nói ác, thấy ác, nói ác, làm ác. Thế thì là cái nguyên nhân đau khổ, mà gọi là cái đau khổ của địa ngục đó. Chúng ta không còn bị rơi vào cái đau khổ của cái thấy ác, nói ác, làm ác, để rồi có cái sự đau khổ như là người bị hành hạ trong ngục tù gọi là địa ngục. Thế thì nguyên Phật là theo Phật là có được đấy chứ. Quy pháp là một con đường chỉ đường mở lối cho chúng ta, một con đường thẳng tắp để chúng ta đi, không có lội ở trong những cái chỗ đen tối chông gai, hầm hố, nguy hiểm. Thế thì chúng ta học chánh pháp chúng ta phải có được cái đó rõ ràng cơ mà. Chúng ta không làm những điều sai lầm, chúng ta không tham vọng nhiều. Cho nên chúng ta quay về nương tựa với pháp là chúng ta không đọa vào trong cái tâm hồn của những cái con ngạ quỷ, của cái kiếp người ngạ quỷ mong muốn thèm thuồng vô tận, đau khổ tới già tới chết mà không bao giờ thỏa mãn. Thế thì quay về nương tựa với pháp, quy pháp, không đọa vào, không sống trong cái kiếp ngạ quỷ của một con người thèm thuồng vô tận. Thế là cái được đó chứ. Quay về nương tựa với tăng thì tăng dạy cho mình nhân nghĩa lễ trí tích là cái đạo lý của nhà nho, của Khổng giáo. Còn cái mà bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tưởng của đạo Phật, nó còn vượt, nó còn trân trọng, nó còn cao đẹp hơn cái ngũ thường kia nữa cơ. Thế thì quý vị tăng thì bất đọa bàn sanh là đúng rồi đó, sao lại không có được? Cho nên tu theo đạo Phật là phải có được. Rồi không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, nó làm cho cái gia đình của người đệ tử Phật đó hạnh phúc, an lành thật sự đó. Cho nên là tu đạo Phật là phải có được. Nói sâu hơn, kiến hoạch tư hoạch mà mình học cao hơn thì mình loại trừ bỏ cái tâm tham dục, cái tâm giận dữ, cái tâm si mê, tức là tham sân si mạn nghi vân vân. Thế thì mình bỏ phần nào là mình được phần nấy đó chứ. Giống như cởi áo tôi nói nãy là cởi cái áo nào ra là quăng đi là con người mình có nhẹ hơn cơ mà. Quăng một lớp là nhẹ được 1 kg mà quăng 5 lần là nhẹ 5 kg. Nếu mình mặc cái áo nó dày ra 1 kg ra, mình mặc 5 cái nó mới đủ ấp. Bây giờ hết lạnh rồi, lột ra 1 cái thì nó nhẹ đi 1 kg. Lột 5 cái quăng ra là nhẹ 5 kg. Điều đó là điều có thật. Cho nên cái học đạo Phật là tu theo đạo Phật là phải được, dứt khoát là có được. Nếu mình tu chân chánh, mình tu đúng theo lời dạy của Phật. Trở lại vấn đề mà tôi chúc tụng các vị hồi nãy, các vị phải thấy rằng cái việc an lành hạnh phúc của chúng ta là có, và đồng thời chúng ta phải để ý vấn đề ngủ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư nguy vô chủ, điều đó là điều cũng là điều có thiệt. Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, tâm của chúng ta nếu không khéo, không có chánh niệm, không có chánh tư duy thì chúng ta có thể là cái ao, cái đầm để gây chứa đựng bao nhiêu tội lỗi khổ đau. Cho nên chúng ta học Phật là để ý cái đó.